Thần tọa, chương 406, băng xương chi tinh, gocchuyenaudio.com. Lâm Hy khẽ cúi đầu, nhìn vào trong hàng đệ tử Tiên La phái trông thấy Huyền Băng Thánh Tử cùng lão giả đang tùy ý thương lượng với nhau. Quả nhiên khi Lâm Hy che giấu tu vi đã không làm lão giả chú ý tới. Ha ha, ở xa tới là khách, chư vị đi theo ta. Lão giả áo đen cười lớn một tiếng, khoát tay với mọi người, lập tức hóa thành một đạo mây đen phóng lên trời. Đi thôi, Huyền Băng Thánh Tử theo sát phía sau bay lên trời. Mọi người còn lại cũng theo phía sau. Lâm Hy quay đầu lại nhìn qua địa ngục ma long cùng tạp mễ lạp đã biến mất rồi, lúc này mới hơi chút an tâm. 1000 vạn cân băng xương ma thiết trưởng lão, ngươi đừng là cho ta nan đề quá lớn. Đây không phải đang bức ta chém giết sao? Trong nội tâm Lâm Hy thở dài một tiếng, theo sau. Cũng may người của băng xương cung không phải yêu tức tà, cũng chẳng phải kẻ lương thiện gì. Bắc băng nguyên này là nơi hiểm ác, càng không có thế hệ nhân từ ở đây, Lâm Hy cũng chẳng có gánh nặng cái gì. Nhưng mà cho dù cứng rắn tranh đoạt thì băng xương cung cũng không phải dễ sống. 8 gã cường giả đạo căn kỳ và 2 đầu hư tiên đại yêu tọa chấn giống như ngọn núi lớn áp trong lòng Lâm Hy. Đội hình như vậy đổi lại là ai cũng cảm thấy áp lực, đều cân nhắc thật kỹ trước chính mình có bao nhiêu cân lượng, có thể còn sống đi ra ngoài hay không. Chấp pháp trưởng lão đúng là cho Lâm Hy nan đề khó khăn. Trên đỉnh Mục Mã Phong có tòa cung điện bằng băng, chung quanh băng cung có cấm chế khổng lồ tản ra ánh sáng nhạt bao trọn băng cung vào trong. Một đạo cấm chế đơn giản chủ yếu là dùng phòng hộ mưa đá thiên thạch ở trong băng xương tuyết nguyên này. Mời các vị vào, lão giả áo đen nhìn qua mọi người. Trong băng xương cung ngư long hỗn tạp, không chỉ có tán tu cũng có rất nhiều người mặc quần áo của tông phái. Một đám người hối hạ đang làm chuyện của mình, đều là người tới mua băng xương ma thiết. Băng xương ma thiết tuy đắt đỏ, bình thường ít người mua. Nhưng mà đặt trong cả thế giới tiên đạo lại chẳng ít đâu. Thật nhiều luyện khí sĩ băng hệ. Lâm Hy lẫn vào trong đám người cũng đang đánh giá những luyện khí sĩ trong băng xương cung, có người đế cực cung, Thái A Tông, vạn ma lĩnh người đều có. Nhưng tuyệt đại bộ phận là tu luyện giả thủy hệ, băng hệ, hơn nữa hỏa hầu rất sâu. Trong đó có không ít người có cùng cảnh giới với Huyền Vũ Thánh Tử, Thanh Giao Thánh Tử. Thủy hệ, hỏa hệ trời sinh tương khắc, một băng xương cung tụ tập hơn 100 tên luyện khí sĩ thủy hệ băng hệ, chuyện này làm cho Lâm Hy có chút không thoải mái. Liệt dương chân hỏa trong người dục dịch như muốn tan ra. Lâm Hy tu luyện liệt dương đại pháp hỏa hầu quá sâu, một khi phóng ra thì quá chói mắt ở đây. Đối với Lâm Hy mà nói không phải chuyện tốt gì. Người tới, mang các vị khách nhân Tiên La phái đi dạo, không được lãnh đạm. Lão giả áo đen vẫy tay, bảo người hầu băng xương cung đi tới đây. Lão giả áo đen cũng không nhiều lời, chỉ người của Tiên La phái sau đó lập tức rời đi. Chư vị, mời đi theo ta. Ta mang các vị đi xem nơi đặt chân, tôi từ khom người, đi trước dẫn đường. Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động tiến lên một bước nói với Huyền Băng Thánh Tử. Huyền Băng Sư Huynh, các ngươi đi trước đi, ta có một số việc nên đi dạo ở đây trước. Ánh mắt Huyền Băng Thánh Tử chớp lên một cái, dường như đã đoán được cái gì cũng không nhiều lời. Ân, ngươi đi đi, nhưng mà cẩn thận một chút, Huyền Băng Thánh Tử nói xong liền dẫn đệ tử Tiên La phái quay người mà đi. Trong băng, gocchuyenaudio.com. Xương cung đám người đi lại như thủy triều, trừ một ít nhân vật cấp thánh tử thì cũng có không ít đệ tử nội môn bình thường xen lẫn vào trong. Lâm Hy đi lại bên trong không chút thu hút, vách tường thật cứng rắn, căn bản không có yếu ớt như nhìn bề ngoài. Lâm Hy xen lẫn vào trong đám người, thò tay đụng lên vách tường băng xương cung, cảm giác cứng rắn từ trong lòng bàn tay truyền tới. Thậm chí còn lập tức có một tầng hàn khí bao trùm canh tay Lâm Hy, thậm chí còn hóa thành một tầng băng mỏng. Ha ha, nếu như ngươi cho rằng những chút tường băng này quá yếu thì sai lầm rồi, nơi này được cung chủ đúc tạo bằng băng xương ma thiết, lại dùng bí pháp tế luyện qua còn cứng rắn hơn sắt thép cả 100 lần đấy. Một nam tử trẻ tuổi yêu tộc mặc áo bào tím nhìn thấy cử động của Lâm Hy thì cười nói. Hắn ngũ quan không bình thường, có chút chỗ còn bảo trì đặc điểm của yêu thú, xem xét chính là yêu tộc. À, thì ra là thế, cảm tạ sư huynh chỉ giáo. Lâm Hy cười cười, chắp chắp tay, cũng không có nhiều lời, lập tức đi vào trong điện. Lâm Hy nhìn qua những người khác hỏi thăm bốn phía, đánh giá bố cục trong băng xương cung. Trên Mục Mã Phong hoặc sáng hoặc tối, khắp nơi đều là người của băng xương cung, thủ vệ xâm nghiêm, thực lực cũng không quá cường đại. Lâm Hy phát hiện không ít cường giả ngũ trọng, lục trọng, nhưng đám gọi là bát tiên của băng xương cung thì không thấy người nào cả. Vị đạo huynh này, vì sao không tìm thấy phó cung chủ nhỉ? Lâm Hy đi ngang qua cao thủ yêu tộc và dừng lại. Cao thủ yêu tộc này cũng không nghi ngờ gì, có thể đi vào băng xương cung phần lớn đều là người quen đã từng giao dịch hoặc là khách hàng lớn. Bởi vậy nghe Lâm Hy hỏi cũng giải thích, Ha ha, tám vị phó công chủ trừ khách nhân trọng yếu thì bình thường không gặp người. Trong đó có 5 phó công chủ ở trong núi tu luyện, bình thường chỉ có 2 vị phó công chủ trì sự vụ. Một phó công chủ khác đang ở trong băng xương chi tinh thu thập băng xương ma thiết, bình thường không xuất hiện. Chỉ có ngày 15 mỗi tháng mới đi ra. Ngày 15, trong nội tâm Lâm Hy lột bột, không phải là ngày hôm nay sao? Trong đầu Lâm Hy xuất hiện nhiều suy nghĩ trong đầu, nhưng mà trên mặt lại bất động thanh sắc. À, nghe qua trong băng xương cung có nghe qua đại danh Phúc Thiên Hư Tiên cùng Chấn Địa Hư Tiên. Ta là đệ tử mới gia nhập tông phái tiên đạo không bao lâu, bình thường không chú ý chuyện ngoài núi cũng đã nghe qua đại danh của Phúc Thiên Hư Tiên và Chấn Địa Hư Tiên. Lần này tới băng xương cung trừ mua sắm băng xương ma thiết còn hy vọng nhìn thấy chân dung của 2 vị cung chủ. Cũng không biết có được như nguyện hay không? Ha ha, thì ra ngươi mộ danh cung chủ mà tới đây. Nghe được Lâm Hy nói vậy thì cao thủ yêu tộc của băng xương cung hiển lộ thần sắc vui mừng, bộ dáng vô cùng vinh quang. Bàn tay lớn vỗ vai Lâm Hy một cái, bộ dáng thân thiện với Lâm Hy không ít. Ha ha, nói tới 2 vị cung chủ của chúng ta quá lợi hại. Cho dù là trong hư tiên cũng không có bao nhiêu người đánh thắng cung chủ. Nhưng mà ngươi lần này tới chậm rồi. 2 vị cung chủ đã rời khỏi Mục Mã Phong, mang theo đan dược hiến cho yêu hoàng bệ hạ. Người này nói tới yêu hoàng thì vẻ mặt kính trọng yêu hoàng. Ánh mắt Lâm Hy lập lòe một chút, tại tử vong Hắc Hỏa Sơn Lý Thiếu Quân đã nói những lời này. Xem ra Lý Huynh nói đúng, Bắc Băng Nguyên có yêu hoàng tọa chấn. Băng xương cung hàng năm bán băng xương ma thiết thu nhiều đan dược như vậy chỉ sợ phân nửa là hiến cho yêu hoàng. Lâm Hy nói, gocchuyenaudio.com. Thầm, Lâm Hy nói chuyện băng xương cung với tên yêu tộc này một hồi, cảm giác đã không hỏi thêm cho nên định rời đi. Đáng tiếc băng xương cung nghe danh đã lâu, vốn còn muốn thấy rộng biết nhiều, xem ra để lần sau vậy. Đúng vậy à, yêu tộc này vẻ mặt tiếc hận, hoàn toàn xem Lâm Hy trở thành kẻ mộ danh băng xương cung mà tới. Đúng rồi, ngươi còn không có đi thăm băng xương chi tinh của băng xương cung chúng ta nha, ở hậu điện ngươi đi dọc theo nơi này ra sau là tới. Lâm Hy nghe vậy trong nội tâm cười thầm. Hắc, xem ra tán thưởng vài câu thì tên yêu tộc này đã xem hắn là người một nhà. Dọc theo hướng dẫn Lâm Hy nhanh chóng đi ra sau hậu điện. Lạnh quá, Lâm Hy vừa tiến vào hậu điện thì cảm thấy hàn ý lạnh thấu xương, giống như cao thủ tiên đạo đã tới đây. Đây là một cái vườn lộ thiên, làm đất mặt kết một tầng băng xương mỏng, tối thiểu nhất cũng dày hơn một thước. So sánh với vẻ lạnh thấu xương của nơi này thì băng xương cung chính là mùa hè ấp áp. Lâm Hy bình tĩnh nhanh chóng chú ý tới khu vườn, nhìn thấy cái giếng sâu hình vuông nằm đó, mà ở trong giếng sâu một đạo xương lạnh phóng lên trời, bay lên độ cao ngàn trượng và vô số mảnh tuyết bay là tả lên bầu trời. Lâm Hy cảm giác được hàn ý cực lạnh là tới từ cái giếng sâu này. Đây là băng xương chi tinh, trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, băng xương chi tinh chính là tồn tại truyền kỳ của băng xương băng nguyên, cũng là nơi băng xương cung dựa vào phát tài. Cả tiên đạo đại thế giới có băng xương ma thiết chân quý đều ở nơi này. Lâm Hy nhìn qua băng xương chi tinh, lần đầu tiên cảm giác hàn ý lạnh thấu xương, giống như linh hồn cũng bị đóng băng lại vậy. Chuyện này so với khí tức của băng xương chi tinh phát ra còn thâm thúy, lạnh giá hơn nhiều, giống như cái giếng này chính là khu vực kết nối thế giới này và thế giới khác. Lâm Hy có cảm giác liệt dương chân hỏa lần đầu tiên bị áp chế lực lượng. Lâm Hy có thể cảm giác được trong băng xương chi tinh bên ẩn chứa nguyên tố băng hệ bàng bạc khôn cùng. Trước mặt năng lượng hàn băng bành trướng này, công phá hỏa hệ của Lâm Hy cũng không thể chống lại, đây là uy áp của thiên địa, thần uy của thiên địa. Luyện khí sĩ ở trước mặt thiên nhiên quá nhỏ bé. Tạch, Lâm Hy bước qua một cước lập tức có cảm giác như đi vào nước lạnh, Lâm Hy nhìn qua màn xương trắng đang khuếch tán ra. Sau đó một tầng hàn băng từ lòng bàn chân xâm nhập vào cơ thể. Nơi này hàn khí quá nồng đậm thế cho nên không khí cũng phải đóng băng. Lâm Hy đạp mạnh đi vào khu vực hàn khí. Lâm Hy đi đứng trơn trượt muốn chấn nát tầng băng này nhưng mà nghĩ lại vẫn thôi. Nhiều người ở đây mắt tinh ít hiển lộ thì tốt hơn. Lâm Hy nghĩ thế cho nên bỏ đi ý niệm này trong đầu. Băng xương chi tinh tỏa ra hàn khí kinh người. Nhưng mà thân thể của hắn khác với người bình thường, luận trình độ thân thể cường hoành thì chỉ sợ còn không kém địa ngục ma long bao nhiêu cả. Chút hàn khí này vẫn thừa nhận được, cách chương.